con người luôn luôn bất phục với hoàn cảnh hiện tại, luôn luôn nằm trong chu trình cầu tiến tự giải, đòi hỏi sự thật mắt đương nhiên phải có. Là con người chưa có tu, chưa có sửa bên trong thì luôn luôn nó phải có sự đó. Cho nên bề trên luôn luôn tha thứ và dìu dắt và giúp đỡ cho nó có cơ hội tu tiến, tạo ra nhiều cảnh ở thế gian để dìu dắt phần hồn. Từ thắc mắc này đến thắc mắc kia đến thắc mắc nọ, mãi mãi con hoài. Vì chu trình tiến hóa của nó bị ngu muội, nó mới thắc mắc. Cho nên sự thắc mắc nó đương nhiên phải có để dẫn tiến nó. Thế người tu chân chánh luôn luôn chịu hỗ trợ và hóa giải những sự thắc mắc của tâm tư của con người ở thế gian, chăm độc mà hỗ trợ giúp đỡ cho nó. Cho nên người tu mới thực tâm tu mới dày công và chuyển giải cho những người kế tiếp là vì vậy. Tri tâm lẫn quẩn vầy vò, không hành bi trí mà khó mò đến nơi. Thương yêu chỉ có cha trời, dũng tâm dũng trí mà dũng lời quan khai. Mà trí tâm lẫn quẩn thì nó vầy vò, người thế gian nó vậy. Chuyện này cũng thấy phải mà chuyện kia cũng thấy phải, mà vạn sự nó thấy cũng phải, nhưng mà nó không chịu quy nguyên để trù trì và tự làm chủ lấy nó. Thì trí tâm nó lẫn quẩn, nó vầy vò lấy nó không, không hành bi trí, không thực hiện cái từ bi và không khai minh cái trí điển của nó, khó mò đến nó. Mọi sự việc bị đi tới chút thụt vượt, đi tới bước thụt lui ba bước là vậy, bị kẹt không chịu đi tới nữa. Cương quyết tin đường đó là chúng ta phải đi tới, nay không được là bài mai không được một, kiên trì để đi tới. Vì chúng ta xét cái thì giờ mà tu tịnh của chúng ta rất ít, không có nhiều, không có đủ mà để thực hiện cái chu trình tiến hóa. Cho nên chúng ta phải dày công tu nhiều hơn. Thương yêu chỉ có cha trợ, thương yêu bề trên chỉ có cha trợ, đấng tạo hóa đã tạo nhiều cơ hội thương yêu giúp đỡ chúng ta từ giờ phút khác. Dũng tâm dũng chí mà dũng là quán khai đó. Chúng ta phải dũng tâm, bởi vì chúng ta phải lột trần lấy chúng ta, giữ lấy cái tâm thanh điển mà để tiến. Dũng chí là không thay đổi, dù cho phong ba bão tốc tan xương nát thịt, tôi cũng chỉ giữ phần hồn để tiến qua, để trở về với nguồn cội. Dũng là đó, cha trời mới có cái này, cái dũng tâm dũng chí dũng là đem sự sáng suốt để quan khai cho mọi nơi mọi giờ. Chỉ có cha trời mới có. Mà bây giờ chúng ta muốn trở về với nguồn cội, chúng ta không dũng tâm dũng chí dũng lời, làm sao chúng ta tiến được? Cái kiếp chúng ta cũng được mấy chục phần trăm thì chúng ta đón nhận sự kêu gọi của Ngài. Thế nên nhiều người còn tu đó là ỷ lại, nói tôi có cha trời thì đầy đủ rồi, tôi niệm danh cha là tôi xong sự việc. Không phải đâu, niệm là để hiểu, niệm là để học, niệm là để giải, niệm để thấy rõ mình hơn và thực hiện bi trí. Không phải là niệm để lười biếng, niệm để chậm trễ, niệm để đạt được sự bê tha, không có cái vụ đó. Càng niệm chúng ta thấy càng phải làm việc nhiều hơn, phải sáng suốt nhiều hơn, phải dũng tiến nhiều hơn, bất chấp mọi sự gian lao, đừng có than vãn, phải sửa mình. Tại sao tôi kêu các bạn không nên than vãn mà chấp nhận tu? Vì các bạn than vãn là các bạn dung dưỡng cho lục căn lục trần bành trướng, hoành hàng chủ nhân ông. Thì chủ nhân ông khó tu, và khi ý thức được rồi thì cứ giữ đó làm nữa. Bởi vì trong đó nó nhiều nơi, nhiều giới, nhiều tổ chức, có nội tâm nội tạng, nhiều gút mắt ở bên trong. Mà chỗ này chưa khai thông, các bạn than vãn thì chỗ kia nó đóng cửa, nó cũng than vãn. Thì nó làm cho các bạn chậm trễ, càng ngày tu thấy càng trượt, không mê không tiến được, phần thanh điển bộ đầu không tăng dụng, không mở được. Và tại mình cứ than vãn như trời đất mà không chịu thực hiện như trời đất đã và đang làm. Đất trời đất trời Phật đã làm những gì cho chúng ta bây giờ? Đánh thức tâm hồn, cảm động tâm hồn chúng ta. Rồi bây giờ không, chúng ta không chịu cảm động vạn linh của trong cái tiểu vũ trụ này mà cứ làm cho vạn linh bấn loạn mãi. Tội của ai? tội của chủ nhân ông, làm sai trái mà không hay, tự gây cho mình chậm tiến mà không biết. Cho nên các bạn kiên trì thực hiện nghiêm chỉnh, không còn sự bê trễ than thở nữa, cương quyết. Ngày giờ không dài mà các bạn không chịu tu, mà không nghe đúng theo lời tôi diễn tiếng, thì tự gây sự chậm trễ cho chính bạn mà thôi. Bề trên cũng chẳng biết làm gì hơn. Cho nên chúng ta phải nghiêm chỉnh sửa mình để tiến. Có kích mới có tiếng, có thương mới có hòa, có cảnh mới thấy lòng, có thông mới tự đạt. Thấy không? Nó từ giai đoạn một. Cho nên chúng ta phải thực hành từ giai đoạn một. Nhỏ đừng nói tôi ngày nào tôi cũng niệm danh cha, mà tại sao không thấy cha tới rước? Tại mình thực hành chưa đúng, chưa đủ thì giờ, chưa chín mùi. Cho nên tu nhất kiếp ngộ nhất thợ thì phải cứ dày công làm liên tục như vậy, nó sẽ đi tới. Sự không ngừng của càn khôn vũ trụ đương nhiên phải có. Và nhờ đó mới được tâm linh tiến tới sáng suốt, chấp nhận và tự hành trì để xây dựng cảnh đời đời trong tương lai. Cho nên chúng ta phải chấp nhận, tự hành trình, tự hành trì để xây dựng cảnh đời đời của tương lai. Phải chấp nhận, nếu mà các bạn không chấp nhận làm sao các bạn tiến? Ôi tôi nghe ông này nửa đêm nửa hôm dậy nó mệt quá này kia kia nọ, thôi để hẹn bữa sau. Cái hẹn là rất nhiều, nếu tôi đòi nợ đòi rất nhiều. Các bạn thử coi đêm nào các bạn hành cho đúng mức và hành thêm chút nữa coi có mệt không. Có mệt, tại vì cái lười biếng rồi các bạn thấy các bạn mệt, tôi rốt cuộc không mệt. Đây là tôi nói cho những người đã tu, đã thực hành và đã có một phần âm thanh của điển quang vọng tới bề trên. Cho nên bề trên mới nhắc nhở cho những phần đó. Cậu nguyện nhiều quá rồi, không chịu hành để đi tới. Cho nên bề trên mới kêu gọi hôm nay các bạn phải nghiêm chỉnh lên để thực hành, buông bỏ tất cả những sự ô trực vắng đông và dìu dắt đi tới sự sáng suốt. Nghiêm chỉnh thực hành đối với Thượng Đế, đối với chân cha đầy tình thương, đưa hai tay đón các bạn tới đi để hưởng. Không nên bê trễ, phải hết sức cố gắng kiên trì để tự đạt mới thanh thản được. Các bạn muốn những gì? Muốn có gia đình ấm cúng, tôi muốn cha mẹ, tôi muốn có chồng con đều gần bên tôi. Nhưng mà gần để làm gì bạn? Cảnh đó phải cảnh đời đời đâu. Còn bạn tự gắn tiến tới gần Thượng Đế mà sống chung với Thượng Đế thì các bạn là gì? Các bạn sẽ sống chung với cả càn khôn vũ trụ đại gia đình, không phải trong tiểu vũ trụ mờ ảo lưng khừng như các bạn tưởng đâu. Cho nên sự kêu gọi này để các bạn đi trở về cảnh đời đời và thực hiện sự thương yêu. Hào quang thương yêu của các bạn sẽ bộc phát vô cùng tận, được cứu vãn linh đang đau khổ trong càn khôn vũ trụ này. Nhiệm vụ của các bạn đâu có còn ai nữa, tại sao không làm? Còn bê trễ, còn thối thoát, không chịu tiến, biện hộ nhiều chuyện sai lầm, đưa tình cảm tạm bỡ, không thực hiện tới nơi. Cho nên các bạn phải cố gắng đạt tới thanh tịnh, rồi các bạn mới thấy. Mới thấy người tu hành phải khổ hạnh. Đây là tôi nhắc cho những người biết được một chút điểm và muốn tiến vào điển, lập thân trong điển, phải làm, phải hành, phải đứng hẳn về vị trí một người vị Bồ Tát, phải hành, phải cương quyết thực hiện bi trí dụng bất kịp thời, không nên bê trễ nữa. các bạn đã có cơ hội rất tốt, học rất nhiều. Nhưng mà dồn kỹ lại coi sự thực hành thế nào, bê trễ và chậm mà thôi. Sợ đói, sợ khổ, sợ đau thương, nhưng không biết ông trời đã làm cho mình cái gì. Chuyện đói khổ, chuyện tâm thường của người tu không nghĩa lý. Ô trường của thế gian không nghĩa lý. Sợ mất thanh điển mà thôi. Cho nên chúng ta vung bầu thanh điển để hưởng thanh điển, để ăn cơm thanh điển của bên trời, để hưởng điển ngọc của cha trời ban. Khổ hạnh chừng nào các bạn thấy tươi sáng chừng đấy, khổ hạnh chừng nào tâm tư của các bạn càng ngày càng sáng suốt, càng vui lên, thương yêu giúp đỡ xây dựng với một tình cao thượng đầy hy sinh, chứ không phải chỗ eo hẹp đâu các bạn tưởng. Các bạn không phải làm tiểu sử. Nếu các bạn cứ biết hành, biết được điểm rồi thì phải nắm đó mà đi, kiên trì mà tiến, không nên vận động nữa. Chuyện gì đến đương nhiên cha trời sẽ chuyển cho các bạn, nhưng mà các bạn chỉ cố gắng tu đi rồi đi đấy. Ít gì cho tôi hàng tuần tôi cứ kêu các bạn tu, ít gì chắc tôi thấy cái gì đấy tôi mới kêu các bạn chứ. Không lý tôi đưa các bạn đi chỗ chết sao? Tạo sự đau khổ cho các bạn sao? Nếu tạo sâu khổ thì tôi đã tạo lâu rồi, đâu có phải giờ phút này tạo sự đau khổ cho các bạn. Các bạn thấy từ ngày chưa biết tu và đến lúc tu rồi, các bạn thấy sự hùng mạnh, sự dũng tiến, sự trưởng thành của tâm hồn các bạn có là không? Chính các bạn nhìn nhận rằng tôi có sự tấn trưởng thành đó, sự sáng suốt đó. Nhưng mà tôi thấy chưa đầy đủ thì tôi phải làm nữa. Tôi sẽ đầy đủ, tôi phải thực hành nữa. Tôi phải trở về vị trí của một vị Phật, trở về vị trí của một đấng cha lành trong tiểu vũ trụ này. Thì mong có ngày hội họp hội ngộ. Còn nếu tôi không chịu làm, không chịu hành, làm sao tôi có? Cho nên người truyền pháp hình như vang sinh các bạn. Vì sao mới vang sinh các bạn tu? Vì thương yêu các bạn, vì người đã được sự nâng niu của Thượng Đế. Người không muốn người khác mất cơ hội đó mà thôi, chứ không phải các bạn tu rồi giúp ích gì cho người đâu. Tình thương đó quý giá, cảm động tâm hồn các bạn trong yêu thương tha thiết. Phải cố gắng vung bò sự sang suốt sẵn có của mình để đi lên. Chúng ta có cơ hội đâm kim đồ tài của chúng ta, nhắm cặp mắt trần thế, ngắm miệng thế gian để khôi phục những gì chúng ta đã mất ở trên cõi thiên đàng. Các bạn soi hồn pháp luân thiền định để khôi phục bản thân, phải kiên trì thực hành. Thế gian có mất cũng không sao, nhưng mà thiên đàng các bạn còn thì các bạn ở trong cảnh đời đời bất diệt. Cố gắng để đi tới. Chính tôi là người đi trước đã thực hiện nhiều. Có hay là không có các bạn cũng dọn thấy rồi. Được hay không được các bạn cũng đã nhận xét rồi. Quy mến và thương yêu hay là không thương yêu các bạn cũng thấy rõ rồi. Tôi cũng có khi khóc với các bạn, và có khi cười cùng các bạn, vui cùng các bạn, ôm ấp các bạn, không bỏ các bạn. Không làm điều eo hẹp nữa đâu. Các bạn đừng nghĩ vấn đề eo hẹp là sai lầm. Mỗi các bạn đấy sẽ không làm eo hẹp đâu. Mỗi các bạn sẽ thực hành chuyện vĩ đại thanh tịnh để hòa hợp cứu sinh cho chính bạn trước, nhưng họ mới ảnh hưởng người khác. chu trình tiến hóa của chúng ta như thế nào. Cho nên các bạn sẽ tự diệt những sự mê chấp trần trược tại thế, giận hờn thiếu sáng suốt, tự tiêu diệt nó đi, không vun bồi những cái tánh chất chậm trễ đã nữa, nhưng mà vun bồi cái tánh tật quan thai sáng suốt để đạt tới nụ cười xứng đáng của bề trên đã giao phó cho chúng ta. Các bạn không có nụ cười tươi đẹp, vui tươi, hòa hợp với thiên hạ thì các bạn muốn độ người rất khó khăn. Là muốn thực hiện cái đó, chỉ có điển mới sửa tướng các bạn, điển mới sửa tâm các bạn, điển mới đem tới các bạn tới nền niềm tin và an vui. Chứ còn lý thuyết trần trực không đem cho các bạn được. Cho nên các bạn thực hành điển rồi các bạn thấy, chỉ có nó mới đưa các bạn đi tới vô cùng tận, chỉ có nó mới đạt tới mọi sự sáng suốt thương yêu hiện tại, chỉ có nó mới vung bồi cái chữ hiếu chân chánh cả càn khôn vũ trụ, chỉ có nó mới hiểu thấu trời Phật mà để kinh lễ cung bái trong nội tâm. Các bạn đã được cơ hội đi trực tiếp vào thanh điển để học hỏi, các bạn đứng dòm sau lưng các bạn biết bao nhiêu người chưa được cơ hội đó, nên giữ lại niềm tin đó mà tiến. Hằng thường tuần chúng ta được hội ngộ, hằng tuần chúng ta được vui lây và nhắc nhở tâm linh của mọi người thân yêu hợp lại chỉ có một mà thôi. Các bạn tin nơi ông Tám, sửa như ông Tám đã hành thì các bạn là ông Tám, không phải một người khác nữa. Ý chí các bạn luôn luôn phải như vậy. Các bạn đã tin Thượng Đế và thực hành như Thượng Đế thì bạn là Thượng Đế chứ không ai nữa đâu. Không còn sự đau khổ nữa đâu. Chúng ta đã minh định rồi và tự diệt mọi sự đau khổ, tạm bỡ yêu hèn, không thích hợp cho chu trình tiến hóa của càn khôn vũ trụ hiện nay. Không áp dụng cái đó nữa. Thực hiện thương yêu rõ rệt. Đời đời tâm khảm chúng ta đang sống với nợ mọi nơi mọi giờ của các không vũ trụ thiên đàng nơi bạn rồi. Các bạn ơi, đang tu đi để thay mình, để hưởng cái cảnh đó. Vô vi sẽ đến với các bạn chiều giấc khai mở từ ly từ tí sung sướng lắm các bạn ơi, du dương lắm các bạn ơi. Tình đời tiểu thuyết thương yêu giả tạm đều không có giá trị nữa các bạn ơi. Nếu các bạn đạt tới thanh điển rồi, các bạn không vì chuyện tạm bỡ đó mà đau khổ đâu các bạn. Các bạn sẽ hưởng cả cảnh đời đó. Các bạn đã có tri khôn để xây dựng nên sự nghiệp, nên gia can, nhưng mà các bạn thiếu tri khôn đón nhận thanh điển để tiến về cảnh đời đó. Nay có cơ hội nhắc lại một lần nữa để cho các bạn hiểu. Các bạn hiểu nhiều hơn, sáng suốt nhiều hơn, nhưng mà cũng khó thâm nhuận, phải do sự dày công của các bạn. Nhưng mà tôi cũng nguyện một giờ một phút còn tại thế, tôi phải nhắc các bạn, vì tôi quá thương yêu các bạn, tôi phải nhắc. Chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Cảm ơn các bạn.
Tôi nói với người ta chết trong vòng 49 ngày thì cái linh hồn còn nằm ở trong mã để mà tự phán xét cái lỗi lầm của mình.
Không còn nằm trong mã đâu, còn còn tinh chấm cũng còn nằm trong mã. Nó phải đi theo định luật liền sau khi chết. Còn cái phần của thể xác, phần trần trực ở thế giác, nó phải lưu giữ ở đó thôi. Cái phần kia là nó phải đi tới định luật, cũng như xuống địa ngục thì nó qua từ cửa một, con ta rước nó ngay. Còn 7749 là tục lệ của mình, người Tàu ở như Việt Nam cúng cầu xin để cho phần hồn được về hướng. Cái đó có gì? Có về hướng đó. Rồi cũng biết được thức giác những sai lầm của mình, nhưng mà phải thọ tội, không chối cãi được. Cái tội mọi người đều có hết, phải thọ. Trừ phi ở thế gian tu và giải thoát và biết sự sai lầm của mình, tự chuộc cái sự sai lầm bằng cách hành đạo và đưa tâm bố thí dìu dắt người ta tu tiến thật sự, thì lúc đó mới chuộc được phần tội của chính mình. Còn không có phải bị tội tự nhiên, phải học, phải qua những khoa, phải có học hết. Nhưng mà học đó là tiến hóa chứ không sao. Không vui duyên dương cũng ông trời đặt ra cho ai. Rồi cũng có cho học, học để thức giác mà thôi. Còn người tu nó đỡ nhiều lắm, tu nó đỡ nhiều lắm. Người tu thì phải tiếp tục học nữa, mà học cái khóa trên. Thấy nó gắt nhưng mà nó quen rồi thì không gắt nữa. Còn người xuống địa ngục thì cũng gắt lắm, nhưng mà rồi nó thọ hình rồi thì nó cũng cảm thấy nhẹ, không sao. Cho nên hôn cái phần hồn của người bất diệt là vậy. Mình phải qua cái khoa học, thọ tội, thọ hình, có hết, không trôi cãi được. Cho nên người thế gian thường thường nói tôi còn sống, hẳn nhất là mấy người tạo còn sống, tôi để dành tiền, tôi mua vàng bạc, tôi đốt, tôi gỡ ngân hàng địa phủ để bên nào chết tôi xuống tôi lãnh xài chơi. Cái đó khôn quá, không có gì đó. Cho nên hồi đó trẻ lớn anh thấy đốt biết bao nhiêu không, đốt cả tấn giấy. Rồi mấy chú đó chết rồi thì tôi thấy còn khổ hơn mấy người thường ở ngoài, thấy không? Phung phí một cái chuyện vô lối. Thực tế nó không phải vậy. Cái tội nào thì phải chịu cho không chối cãi. Cho nên tu giải thoát thì mình thấy rõ cái tội mình đương, mình sanh tiền mình thấy rõ cái tội, cái hình phạt của mình, để mình chuộc tội bằng cách xây dựng, giúp đỡ, cứu khổ bao nhiêu thì mình mới mong được giải thoát những cái tội trạng đó. Cho nên kêu gọi sự thực hành là vậy, để tiên lên, chứ không nên yếu hèn và nhờ đỡ được tinh đạo này đạo nọ, cúng khét hết tiền hết bạc mà tội vẫn còn nguyên. Ở trên này nghĩa là chết đánh phèn la đưa đám rùm bén ông này ông nọ, thắt cà vét đi đưa xuống kia thì ngồi một đống nó khắp hết. Nhiều hình phạt rùng rợn đây, rồi các bạn sẽ thấy sau thiền huynh của anh Tài làm dịch rồi đọc nghe nhé, sẽ thấy rõ tại sao thì hết tắc mắc rồi.
Thưa Pháp, để khi cái người thân nhân mà có người chết, mình cúng ở nhà thờ, cúng ở chùa này khác như vậy, không ảnh hưởng gì cả sao?
Ăn thua cái người mà chịu tội, biết ăn năn không, biết sửa không. Còn sự liên hệ của gia can mà mình chịu tu hành trì để cầu nguyện siêu độ cho họ, có, mình gỡ luồng điển thiện lành tới cho họ, để họ sống thức giác, họ được sáng suốt hơn và học mau hơn. Thay vì 10 năm mà 5 năm họ hiểu rồi, họ thức giác rồi, họ được về sớm hơn. Cho nên phải cần có sự siêu độ của anh em huynh đệ ruột thịt mà tu mới là cứu độ được, thực tâm tu ra. Còn lấy tiền mà chạy chọt như trần gian, không có cái vụ đó, ông phủ không có. Không có ông nào nhận đô la thế gian hết, chạy mất con. Nhưng mà chỉ có huynh đệ mà chịu tu thì mới siêu độ được người nhà. Mà cái tu đó mình phải làm công quá nhiều, mình phải đóng góp nhiều, mình làm tạo phước nhiều, có dư phước mới độ người được. Còn thiếu phước cũng chưa độ được. Cho nên chúng ta tu đây rồi mỗi người làm việc gấp 2, gấp 3 người thường. Bằng hồn làm việc, đời chúng ta sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chúng ta hành trình trong thực hiện từ bi thương yêu thì mới giải tỏa được những cái phần mà đang bị kẹt. Mình liên hệ, mình đang cầu cứu, mình mới gỡ được cái thanh điển tới những người đó, mới cảm động bề trên. Lúc đó bề trên cứu trợ cho, thấy không? Cho nên nhiều người hiểu lầm rồi lẩn quẩn trong cái vòng bị gạt thôi, không giải tỏa. Cho nên nhiều người thờ ông Phật Tế Công, kêu gọi đệ tử hàng triệu người đi theo, nhưng mà chết rồi xuống địa ngục cũng phải học lại. Rồi khi mà gặp Tế Công xuống thì cũng là năn nỉ Ngài giúp đỡ. Con là đệ tử của Ngài mà, thờ Ngài trên bàn hàng ngày. Tế Công nói tao không có loại đệ tử đó. Thấy không? Bởi vì đi không đúng. Nếu mà nó biết đem Ngài trong tâm nó và nó sửa nó như Ngài thì khỏi xin Tế Công hộ độ. Đương nhiên Tế Công phải hộ độ. Thấy chưa? Còn nó không chịu thực hiện chân tâm nó, mà nó chỉ thực hiện ngoại cảnh và chỉ cho người khác theo ngoại cảnh mà thôi, không hướng trở về sự căn bản sẵn có của nó để đóng góp với cả khôn vũ trụ, xây dựng trong minh đạo pháp giới, thì nó bị kẹt. Bây giờ ông Tế Công cũng chẳng làm gì hết. Luật là luật. Cho hỏi cho ông Tế Công tại sao ông cứu đệ tử ông, nó xưng là đệ tử mà ông không cứu. Tại vì ông thấy rằng Đại Từ Bi đã cho nó học để tiến mà. Không cho nó học bài đó sao là sau này nó làm sao tiến. Nhưng mà Ngài nói không phải là Ngài bỏ nó chết luôn, nhưng mà Ngài nói tội con phải chịu. Còn đệ tử của ta không có loại đệ tử này. Thì để kích tiến và cho nó học mau hơn. Cũng nên cái câu Ngài cũng có độ, để cho phần hồn nó sớm trưởng thành hơn, rồi dễ tu, ăn năn dễ tu hơn. Cho nên mỗi khía cạnh của chân lý đều hợp tình hợp lý hết. Người phàm nhiều khi dòm một khía cạnh mà thôi, rồi đâm trong mê loạn đó, rồi lầm tin lầm tưởng, rồi tự tạo sự sai lầm cho chính mình mà thôi. Còn đứng đắn nó không phải vậy. Cho nên ở đây mình nói là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là mày đắc.
Dạ thương cảm mà anh. Tôi thấy là khi mà người xuống trần này, mà khi mà phải lìa trần thì tưởng tượng đi lên cái trần làm. Bây giờ một người, bây giờ có người phải xuống địa ngục, rồi sau đó từ địa ngục lại tu tiên. Có người lên trời là bị đầy xuống dưới. Thế thì từ địa ngục mà lên trần gian hay từ trên trời xuống thì có bình định như là khi mà lúc mình đang ở trần này mà lìa trần?
Bị sao? Bị lĩnh gì?
Có bình định, ví dụ như mình khi mà mình ở trần, sống ở trần này mà mình chết thì thế nào mình cũng lưu luyến với trần. Thế rồi bây giờ xuống địa ngục mà lại phải lên trên nữa. Lên trên trần hay là đang ở trên đường mà lại trở lại xuống trần nữa. Thì lúc đó có lưu luyến như là cái lúc mà lìa trần không?
Nó cũng có cái chỗ kêu bằng ở trần thì nó làm cho con người mê hoặc, thành ra nó có cảnh lưu luyến. Còn cảnh địa ngục á, không có cái chỗ lưu luyến. Khi mà ra đi là mừng lắm rồi, không có lưu luyến nữa. Học cho kỳ được để khi mà để đi, chứ không có lưu luyến chuyện địa ngục nữa. Còn thiên đàng mà phải rớt xuống trần gian thì có nhiều người vì nhiệm vụ mà xuống trần gian. Thấy không? Và có cũng một số quá thái bị sa đọa thẳng xuống địa ngục nữa, chứ không phải nói trần gian. Cũng phải học đi thôi. Mà tất cả những khóa đó cũng là ông trời tạo mà thôi, để học và tiến. Thành ra cái thiên đàng mà xuống trần gian nó vì nhiệm vụ, nó không có cái gì lưu luyến, mà nó chỉ đem sự thông minh sáng suốt xuống thế gian. Rồi nó trụ quá trong cái cơ thể nào, và đứa nhỏ đó đặc biệt thông minh trong đường đạo, học giải tiến mau. Và từ hồi nào giờ không học qua cái đó vẫn hiểu cái đó. Vì sao? Vì nó có nhiệm vụ thì phần hồn của nó được ra du vậy, được đi đó, được đi đi về về để làm việc. Cool. Cái phần ở bên trên xuống nó thường có như vậy. Còn thằng phần bên trên mà làm sai quay, sa đọa xuống thế gian thì tất cả chúng ta đây cũng có rất nhiều đấy. Phạt 1000 năm không cất đầu nổi. Tôi tính 1000 năm cho coi. Hôm trước tôi tính cho anh chưa? Anh là ông tiền. Anh xuống đây anh cứ bà tiền. Anh để anh thằng tiền còn tiền nữa chứ gì. Anh tới 60 tuổi anh chết chứ gì. Hay là 70 tuổi anh chết hả? Rồi mấy đứa nó tiếp tục, nó là anh cái gì nữa, vẫn sống và tiếp tục sanh sản nữa. Cứ đám này tới đám kia đó, nó 1000 năm chưa thanh toán hết cái đợt của anh. Thấy không? chúng ta cũng vẫn bị đọa xuống thế gian. Đọa là gì? Đọa là cho học và cho tiếng, chứ không phải đọa là mất đâu. Anh thấy không? Nhiều người nói chúng ta tôi đọa xuống trần gian khổ, phải học khổ, mà học khổ mới tiến mau. Cho nên con ma còn thèm thể xác con người, nhập vô thể xác con người để học tu, nhập thể xác con người để dễ bùa, rồi cũng nói đạo, cũng trị bệnh. Nó nhờ cái cơ cấu đó nó học đến tiếp. Cho nên con người chúng ta xuống đây cứ cơ hội học đó chứ. Nhưng mà bề trên nói bằng đọa cho nó tiến thôi. Còn như ông trời đọa ông Phật cho ông Phật sáng thêm nè. Đọa là ban bố cho nó chứ. Đại từ bi mà. Người cha mà xem xét đứng đắn rồi nó phạt người con. Cũng như ở Việt Nam gỡ đến quê kỳ cúp không gỡ liền cho nó. Thì thằng con nó bữa sau nó lên nó làm ông gì rồi. Nó tất qua cha đâu không giúp tôi phải nên thân gì nữa. Cái đó là đại từ bi chứ đâu phải eo hẹp. Nó có những trường hợp đó xảy ra. Bây giờ chúng ta cũng vậy. Con trời đang du học tại thế. Thấy không? Mà nếu chúng ta không hiểu rõ khổ là bài học thì chúng ta là chẳng tiến. Mà chúng ta rõ bài học khổ là bài học thì chúng ta tiến nhanh hơn và vững hơn, trưởng thành hơn. Anh thấy không? Mỗi đều là học thôi. Xuống địa ngục cũng học, lên thiên đàng cũng học. Cho nên nhiều người nó làm liều hết sức thì xuống địa ngục là cùng. Nhưng mà xuống đó học bài gây gắt, phải học chứ sao? Tại mình chấp nhận mà. Tôi giết anh để tôi xuống địa ngục là cùng cái gì nữa? Thì nó phải chịu cái gì nữa? Đó là sự quyết định của nó tự xuống địa ngục, chứ không phải thượng đế bắt nó. Thấy không? Cho nên các giới đều do thượng đế là phần hồn của mình là chắc, mà chính do mình quyết định mà thôi. Nếu cố công thăng thì nó cũng đi lên nhẹ, mà không cố công thì nó hạ xuống trực. Thấy không? Ở trong trường chúng ta đều học đủ hết rồi. Luân thường đạo lý gia can đủ thứ ở trong trường, chú nào học ra cũng được rồi. Nhưng mà bây giờ ra làm ăn có tiền là năm thê bấy thiếp á, làm cho gia đình lộn xộn á. Ai đầy nó đầy nó. Chứ đâu có trường nào dạy nó đi làm điều đó. Có trường học dạy nó không? Bây giờ nó đau lưng, nó mỏi mắt, nó đủ thứ. Tại vì hồi đó nó hại nó chứ. Có ông trời nào hại đâu. Nhưng mà ở thế gian người ta nói trời hại gian thần. Cầu nó cũng có. Nhưng mà chính nó hại nó. Bây giờ nó chấp nhận. Tôi thích mà, tôi nếm mà. Tôi đâu có sợ ai, ngoài tôi không còn ai hết. Thì nó phải thọ. Trong cái cực hình đó, trong cái nghiệp thân đó, nó có cơ hội học hỏi. Và nó có cơ hội thấy sự sai lầm của nó nhiều hơn. Lúc đó nó ăn năn mới là tránh. Cho bây giờ mình khuyên nó, đúng. Ông thầy dạy nó đúng, vô trong trường học đúng, cái gì cũng đúng hết. Nhưng mà ra nó không có làm đúng. Nói chuyện cho chúng ta đi, người nào cũng nhiều ít cũng vô trường học, ra là có chú nào làm đúng luôn đó. Thế nào cũng chạy méo một chút à, phải không? Đó. Cho nên đời cũng là trường học dạy nữa. Cái sự trên lệch đó cũng là một bài học nữa, mà chính nó tạo cho nó. Cho nên đừng trách trời đó, và đừng trách người khác, mà chỉ nhận xét rõ chính mình tạo cho mình sai lầm. Vậy thì mình sớm chấp nhận sửa đi, nó mau hơn. Hay để được một ngày kia bị người ta hạch hỏi rồi cũng nhìn nhận bấy nhiêu đó, vô ích. Phải không? Bây giờ ta nhìn nhận sớm còn hay hơn. Cho nên tu là vậy, tu bổ. Khi mà anh tu bổ thì anh thấy cái chỗ nào lũng, chỗ nào hư thì anh thấy sai. Ai làm hư, ai làm lũng, ai làm hư, ai làm cho cái thằng hư, ai làm cho bao tử hư, cũng có thằng cha này thôi. Thấy không? Thì bây giờ thằng cha này ngưng lại, phải vun bồi cho nó tốt lại, sửa chữa nó đi. Cho nên tất cả bác sĩ trên thế giới hỏi cái bệnh gì khó chữa nhất, cái miệng chữa không được thôi, chứ còn bệnh gì cũng chữa được hết, mà chỉ có cái miệng khó chữa nhất. Thấy không? Mà khi chúng ta tu, chúng ta thích gian, chúng ta thấy mỗi hành động một do mình có cân lượng phân xét hết. Thượng trung hạ đều có cân lượng phân xét, mà mình không chịu áp dụng thì mình bị kẹt đó thôi. Thì chung quy chỉ có phần hồn tự sanh và tự diệt. Mỗi hành động đều là bài học hết thảy. Thì thấy ở đâu chúng ta cũng cầu tiên. Mà bây giờ hỏi cho tại sao phải xuống thế cứu người? Khi mà tôi muốn xuống thế cứu người thì tôi phải đạt được sáng suốt, tôi ngộ được đạo, tôi biết đường đến đường đi, tôi xin độ người chỉ cho con. Và tôi trong mờ ám làm sao tôi chỉ cho người được? Anh thấy không? Đó. Cho nên cái người tu sáng suốt lại tha thiết muốn trở lại độ cho những người tâm tối. Vì cái nguyên chất của người tâm tối đó có thể trở nên sáng như người đã đạt sáng. Nếu không chỉ họ thì uổng lắm. Tội họ. Có chút xíu thì họ biết rồi. Thấy không? Không có khó khăn. Mình mà người hành đạo mình sáng suốt rồi mình còn tiếc cái gì nữa. Cho nên cái người ngộ đạo thì anh nói chuyện mấy tiếng hồ họ cũng nói. Nó chết bỏ cũng nói. Mà không có lợi gì cho họ, họ cũng nói. Họ nói phải làm vậy sướng. Họ nói hoài vậy thôi. Mà mình nghe cũng có lý. Thì do cái lý đó mình ưng thuận. Và mình tự sửa mình và mình phải hành. Còn không hành thì mất cơ hội. Cho nên tất cả không phải nó nịnh ông trời, nhưng mà tất cả đều do ông trời làm ra. Rồi bây giờ xét ông trời là ai? Ông trời là do bạn mà thôi. Bạn là ông trời con, làm gì làm.
À, mà thầy mới vừa nói rằng là người ở trần gian vì tham mê mà bị đài xuống dưới địa ngục để mà học những cái bài học thì thôi cam đành đi. Thế còn những vị ở những vị tiên và Phật là những vị đã học xong cái bài học trường rồi và đã chỉ còn thanh mới lên được làm tiên làm Phật, thì đối với những vị đó họ khi mà họ có tâm từ họ chấp nhận xuống trần gian để nhập vào trong một cái xác hài nhi để mà trở nên lớn già độ đời thì người ta không nói gì. Thế còn có những vị Phật hay là những vị tiên, người ta gọi là tiên mất bà đó thầy, có lý nào đâu mà những vị đó đã học xong cái bài đọa rồi, cái bài trước rồi mà những vị đó còn mắc đọa nó sao?
Có, nó mắc đọa một cách như thế này, cái chủ trì địa vị nó vẫn còn, nhưng mà nó phải phân thân làm cái việc nặng trực để nó học thêm. Nói đọa hết hoàn toàn không có gì đó, phân thân xuống mà thôi, cũng phải chung sống với điều mà phân thân thôi.
Thì như vậy đó là
cái chân nó vẫn còn.
Dạ. Thế
bây giờ
là
họ tiếp tục học thôi.
Hả? Như vậy là tiếp tục học.
Họ tiếp tục học.
Chứ không phải là họ bị đọa.
Tiếp tục thì tất cả xuống âm phủ là học chứ. Cái đọa là tiến, bề trên trôi tiến. Mặt trên cực khổ là cực tiến. Cực tối tâm là cực sáng suốt. Nhưng vậy chúng mình ở đây cũng bị đọa. Tôi nói mấy ông có nhà có cửa tóc đẹp mấy ông chịu ở cái lang bang ở đây rồi u ơ cái như trôi giữa dòng sông, tức không? Một ngày tu như thế nhà cửa đẹp lắm, quý hoàng lắm, tốt đẹp lắm, lên trên rồi sẽ thấy. Mà muốn lên trên thì bỏ tất cả những cái tâm tâm mình rước những chuyện ô trượt ở thế gian. Một chút là mình có nhà có cửa chứ. Hỏi bây giờ ông ở thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ thành phố Hồ Chí Minh mất rồi. Rồi bây giờ những cái kỷ niệm của ông Niệm có ở thành phố Hồ Chí Minh không? Thì nhà đó người ta nói nhà đó giống như cái ảnh hưởng còn, chứ từng nào cũng có Thích Ca hết. Từng nào cũng có Quan Âm hết. Không phải Quan Âm ở một chỗ mà từng nào không có, từng nào cũng có. Thấy chưa? Cái sự ảnh hưởng còn hoài, không có mất đâu. Cho nên chúng ta từ trên xuống đây, chúng ta có căn chứ, có nguồn cội chứ, có nhà cửa chứ. Tại mình xuống đây mình quên nó đi. Và mình thanh tịnh thì mình thấy có nhà tôi đẹp lắm. Có tiên nữ hộ vệ chứ, có chứ. Có hoa quả tốt đẹp chứ, có chứ. Cho nên ông coi cái tụng tiên, tụng Phật thì ông thấy khoái. Tại sao? Vì hồi trước mình ở chỗ đó, thấy khoái lắm. Mà cái phim nào mà nó chiếu Việt Nam Trần Hưng Đạo là ông thấy ngon lành á. Khỏe đó, nghe khỏe đó. Mà nó khi nào chiếu tiên, chiếu Phật mình thấy mình sinh xuất, origin mình thấy đó. Cho nên người ta thích, không ai muốn dơ, không ai muốn hữu sự hối tâm. Nhưng mà chúng ta phải chung sống trong sự hối tâm. Thật sự chúng ta hiện tại cái thể xác này là hối tâm. Qua cái miệng này là hối tâm rồi. Nhưng mà ta vẫn chê sự hối tâm.
chừng nào tâm trí chúng ta hòa đồng với khối tâm thì chúng ta thấy nhẹ, thấy sáng suốt, thì lúc đó trượt như thanh, trong trượt có thanh, trong thanh có trượt thì xuất hiện một màn tươi đẹp cho chúng ta, mà chúng ta còn chê còn chấp, không có bao giờ thấy ngăn chặn, còn chê còn chấp mình không biết. Cho nên ông Tây Công nói là người ở thế gian tụi nó là tụi ở dơ, mà nó chê quần áo dơ nó giặt hoài tốn xà bông mà nó không thấy, mà phi công của chúng sanh nó không tiếp cũng mang tội một tội bằng cái đó đó, thấy không? Nó là loại ở dơ mà nó sống trong dơ giấy, mà nhờ sự dơ giấy, nhờ di trùng nó có sự sanh tử, nó quên. Thế nên sau này dịch tôi đọc cái đó lý thú nó vui lắm. Thì nguyên căn khi mà chúng ta thanh nó thiệt, ở đâu chúng ta cũng răng tu đi rồi các bạn sẽ đi sống như những người đau khổ. Tôi nói tôi sống bây giờ tôi sống với tâm tư đau khổ chứ sung sướng ai chia cho tôi nói. Thì ông tin tới nhà tôi ông lục bao nhiêu thơ đâu có thơ nặng lên. Ông Tám tôi mới cưới vợ, tối nay tôi bờ ông đi sung sướng với tôi cũng có vụ đó. Tôi nói vợ tôi bỏ rồi, ông Tám mà nó mới tây tôi. Phải không? Tôi sống bao nhiêu tâm tư đau khổ không? Rồi tôi phải làm sao để cho nó hồi tỉnh lại. Chứ tôi tới từ bao nhiêu năm nay tôi đâu có giờ phút nào tôi thấy tôi sống sung sướng đâu. Tôi sống với những sự đau khổ. Và để tôi học cái hạnh nhẹ nhàng ở tương lai cho phần hồn tôi. Nên tôi vẫn học. Tôi hòa tan trong sự đau khổ của trần thế. Chứ tôi đâu có giờ phút nào sung sướng đâu. Nhiều khi tôi thiền, tôi thấy đau khổ, tôi cầu xin ơn trên thì hồi phi dê thì tôi chỉ khóc thôi. Tôi thấy tình cảnh đó tôi chỉ rơi lụy, tôi thấy cảm động được ai thở tới hộ độ cho nó không thôi, tôi biết làm gì hơn nữa. Một người lãnh một cái nhiệm vụ là cùng. Ừ. Thế nên nhiều khi phải khóc. Cho nên sống trong khổ để đạt sự thanh nhẹ ở sau này. Nhưng khổ hạnh. Cho nên thiệt bây giờ các bạn cũng chẳng ai sướng nữa. Có ông nào sướng đó. Bây giờ xét kỹ lại đâu có sướng. Sống trong định lực sanh.